có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Cảm ơn quý vị thính giả đã giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại đến quý vị và xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty.
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào trở lại với quý vị thính giả của Đài 1600 AM và chào Hoàng Thủy và kính chào cô Betty. Xin chào cô ạ.
À, vâng, cô Betty trở lại cùng với Hoàng Thủy và Nhã Quyên. Betty cũng xin trở lại với quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay.
Dạ vâng, đã có rất là nhiều thính giả gọi vào để chờ nói chuyện với cô Betty ạ. Và bây giờ Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin mời vị thính giả đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ, Betty xin mời.
Alo, cô Betty, dì Tư này.
Dạ, dì Tư hôm nay hơi chậm chậm nữa nha, dì Tư.
Dạ, dì Tư cũng mới đi về này, đi hậu qua mắt. Đi hả? Dạ, đi hả?
Trời đẹp thành cái gì tư đi shopping nhiều quá.
Đẹp, và dạ, cũng được ăn nữa. Họ ông qua mắt ông tiếp đãi tốt lắm. Dạ. Rồi dì Tư không phải thích ăn đâu, thích có gặp bạn bè chút Betty vui lắm.
Dạ.
Dạ. Dạ.
Rồi dì Tư nghe hết chương trình chưa? Dì Tư thấy dì Tư có ý kiến gì cho ông fan này không dì Tư?
Dạ thưa có, xin hỏi Betty như thế này, Betty đã đọc rồi, dì Tư đã vô rồi, xin kỳ sau xin Betty đọc rồi cho cô Nhã Quyên ha, cô Trinh Thủy gì đã đọc lại một lần nữa. Những cái người người ta đi trễ một chút đôi khi người ta cũng thích vô mà người ta không biết cái gì người ta cứ ngồi thôi. Vậy thì Betty cho cái ông
nhắc cho mấy cô
ở đâu làm cái gì mà chút xíu cho dì Tư
nhắc. Dạ vâng, thì mấy cô cũng làm ạ. Dạ không sao đấy dì Tư. Dạ dì Tư đã nghe rồi thì dì Tư cho ý kiến phải không ạ?
Dạ dì Tư nghe mà cô không rõ mấy cái ông đó 51 tuổi, 52 tuổi thấy không?
Dạ vâng, 55 tuổi ạ dì Tư.
Ồ, 55 tuổi còn trẻ mà.
Dạ đúng rồi.
Rồi sao Betty?
Dạ, nếu vậy thì vậy thì để Betty nhờ mấy cô xuống viên nhắc lại nghe dì Tư chờ máy nha.
Dạ.
Dạ vâng, thưa dì Tư và quý vị thính giả, thì vị thính giả cái vị nam thính giả này là tên là ông Phan đã gửi một cái lá thư cho cô Betty á, là ông nói là đã 55 tuổi, có một người con 20 tuổi và ông đã ly dị vợ sau khi mà biết được là vợ đã có tình cảm với một người đàn ông khác. Cũng vì như vậy mà sau đó là ông này ông thấy được là phụ nữ thì sao mà chỉ thích là ăn bận xe xua rồi mua sắm shopping mà không có chút gì là khi mà đến với một người đàn ông mà không phải là vì tình cảm. Thì sau này thì ông cũng có quen một bà cũng đã ly dị chồng, nhưng mà ông cũng có tình cảm với cái người phụ nữ này. Tuy nhiên cái điều ông đang lo ngại là cái bà này đã sửa sắc đẹp rất là nhiều, và càng ngày khi mà càng tiếp xúc thân mật thì ông Phan lại cảm thấy nó sao sao, nó như thế nào đó. Và theo cái quan niệm của ông thì nếu một người phụ nữ đẹp thì phải đẹp tự nhiên chứ không phải là qua chỉnh sửa. Và ngày hôm nay khi mà cái người nam thính giả này, cô Betty khi mà đọc lá thư này thì ông Phan muốn hỏi cô Betty á, là làm như thế nào để biết được một người phụ nữ yêu mình chân thật, không phải là vì tiền hay là vì vật chất hay là vì những thứ khác. Và ông cũng đang lo lắng bản thân ông là không biết cái này có phải là cái khuyết điểm của ông hay không. Tại vì ông có một cái nhìn không có, nói chung là nhìn phụ nữ mà lúc nào cũng nghĩ là xấu, là người ta đến với mình không phải là vì yêu mình. Thì ông cũng có một công việc làm ăn, cũng có việc làm đàng hoàng, nhưng mà lúc nào ông cũng lại cảm, lúc nào cũng thấy là mình cô đơn. Cho nên là đó là lý do tại sao mà ông Phan đã viết cái lá thư để hỏi cô Betty. Dạ xin mời dì Tư ạ.
Cảm ơn
dạ.
Hoàng Thủy đã nhắc dạ. lại. Và bây giờ dì Tư nghe rõ rồi phải không ạ?
Dạ dạ rõ, cảm ơn cô Thanh Thủy, Betty với Nhã Quyên.
Dạ Hoàng Thủy
dì Tư nghe rõ lắm rồi. Như thế này nè Betty à, cô
dạ.
chú đó có người vợ mà có con không ta?
Dạ, 20 tuổi, con trai 20 tuổi rồi, đang học đại học.
Ồ, thôi 20 tuổi cũng có thể lập thân được rồi, mình cũng có để ý mấy rồi, con mình lớn rồi. Còn bây giờ người ta xa xua là gì? Mình mà hả không ưa anh ta rồi, nói người ta xua, người ta không sạch sẽ, sao người ta lấy chồng được? Mình ta có chồng rồi, ta muốn sạch sẽ, ta muốn cho khỏe mạnh, cho có sắc đẹp, ta có, nhưng mà cô đó xa xua bằng cách nào? Khỏe thức dậy người ta cũng phải cãi đầu, người ta phải diện chứ. Rồi mình không ưa anh ta cứ nói vậy, tại sao mà mới bỏ cái ông bà này rồi đi quen người khác, vì người khác cũng xa xua, mình cũng thức dậy. Vì thì thẳng thắn nói đó, chứ không phải gì tư binh cái người mà đi bỏ chồng bỏ con đâu. Người ta có đứa con mình ta cũng tiếc vậy, tại sao người ta bỏ, người ta không có bỏ đâu. Tại vì mình ham muốn người khác, mình cứ nói này nói kia. Tôi nghe hai đầu tôi thấy chán lắm, mà đàn ông á, nhiều người á, không thích cứ nói này nói kia, nói một chiều thôi. Phải để hai chiều mà nghe. Mình đã thích người nào rồi, thấy người vợ mình diện, nói chắc người này cũng diện rồi cho người khác ưa, không phải đâu nha. Cái chú Thanh đã nghĩ bậy rồi đó, tôi nói thật á. Người ta có tuổi, người ta cũng muốn cho sạch. Cũng như dì Tư là 80 rồi, dì Tư ra phải thay bộ đồ đó, chứ đâu có bận đồ ngủ đi ra đâu. Thành ra ai không biết sao bà đi hoài, ổng ở nhà không phải đâu. Không đi ai đi, lái xe cũng dì Tư thí dụ vậy đó. Mà cô kia cổ đi làm chắc. Cổ không có đi diễn đâu, nhưng mà cổ sạch sẽ quá rồi, chú không ưa hay sao, hay chú ưa người khác, chú cứ nói vậy. Thì là tôi đó, ngay chính giữa, tôi không có bên ai hết. Thôi bây giờ bỏ qua, mình có hai đứa, mình có đứa con 20 tuổi, mình làm chi yêu người này, yêu người kia. Nếu yêu là cái thân mình yêu đi, còn đám cưới nữa. Làm ra vẻ này ở kia, ngon ta đây rồi, rồi mình cũng yêu người khác, mình mới làm. Hả? Tôi không bên ai hết á. Tôi thẳng thắn là ông trời tôi sống năm nay tôi 81 tuổi rồi, chú ơi Thanh, chú gì đó ơi. Mình ưa người khác cứ nói xấu vợ, nói đủ thứ hết á. Mà bà vợ đó bà chịu khổ chịu đực với mình đã 20 năm rồi. Hả? Mà thôi cái chuyện của chú lo. Tôi khuyên chú á, chú thương ai chú thương. Mà chú cứ gỡ không được, chú lên đúng rồi, chú làm đúng rồi, nhưng mà chú ơi nghĩ lại đứa con 20 tuổi nó cũng nhờ chú để ăn đám cưới con trai cái gì con gái không biết rồi ăn đám cưới cho nó có tên tới tuổi họ hàng của chú, mà chú lấy người khác rồi nó cũng mất mặt bên vợ nó chứ, bên chồng nó chứ. Vậy thôi gì tư có đôi lời khuyên, không phải bị gì chú hỏi cái ý kiến người ta phải ra ý kiến, họ nói ra thì nói người ta bên đàn bà, tôi chưa bên ai hết á, ai thẳng tôi nói thẳng nè.
Dạ chị Tư ơi, chị Tư, bởi vì cái người vợ chính của ông Phan này á là ông đã ly dị 15 năm nay rồi, bây giờ bà cũng
15 năm nay rồi, bây giờ đi về hồi 5 tuổi phải không?
15 năm, hai người ly dị 15 năm, nhưng mà bây giờ ông có một bà khác. Cái bà này
cái đó là phải, chú làm
bà này thì bà
tôi tưởng
tôi
là mới bỏ qua rồi, cái là người yêu người khác rồi làm đến với cái chuyện của chú, nhưng mà cái đám cưới ở nơi chú làm đi. Đúng, chú làm đúng, mình mời bên hai họ cho biết mình lấy người nào vậy, không có lặng chạm. Chị Tư xin lỗi nha, tưởng đâu chú mới thôi bà này là để người khác.
Dạ không, bởi vì bà, cái bà vợ đầu á, là coi như là ổng nghi là bà ngoại tình, thành ra là ổng ly dị bà rồi, 15 năm nay rồi. Thì bây giờ bà, ổng có cái người đàn bà thứ hai đang theo đuổi ông, đang thương yêu ông.
Đúng
nhưng
rồi,
ông
có người thương thì mình thương cái chuyện mới, xin lỗi nha. Vì tư tưởng là mới cho bỏ rồi, mình yêu người khác. Cái đó quyền của mình đó chú ơi. Chú làm cái đống cưới nhỏ nhỏ người ta cũng được, trong nhà thờ hay trong chùa gì đó, quy y này kia nở nhau cũng là trong hội người ta cũng chứng cho mình. Chú làm đúng đó. Đúng. Dạ, chứ không phải là làm đống cưới làm gì. Cái đó mình ra mắt mà. Ra mắt một bàn đi, 10 người, 20 người, cái người đó, cho người ta biết là tôi đã có bà khác rồi, vậy thôi.
Dạ, như
mình làm kia rần rần rộ rộ mà trúng tiền.
Cái mối tình này phải không ạ?
Dạ đúng rồi, mối tình mới á.
Dạ, đừng có nên nghi ngờ gì hết ha.
Không nghi ngờ gì hết, mình đã thương yêu người ta rồi, người ta nhờ mình. Người ta cũng buồn rầu, người ta gã gánh rồi, bây giờ mình cũng buồn rầu, gã gánh rồi, mình nối lại. Người ta nói cái tình yêu năm mấy tuổi còn trẻ lắm mà, có người bảy mấy tuổi về Việt Nam cưới vợ rồi sao?
Dạ đúng như vậy.
Dược thời gian rồi. Mà cái này chú còn trẻ mà.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ tiến tới đi vậy. Thì dạ. Tôi đẩy cho người khác vô. Cảm ơn cô Nhã Quyên, cô Thịnh Thủy, Bích Ti.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn chị Tư.
Dạ vâng chị Tư. Dạ vâng chị Tư. Dạ vâng chị Tư. Dạ vâng chị Tư. Dạ vâng chị Tư. Dạ vâng chị Tư. Dạ vâng.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Tư rất nhiều. Và Nhã Quyên, Hoàng Thủy kính mời vị thính giả tiếp theo.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin kính chào. Dạ xin cho biết quý danh à.
À, xin lỗi, phải tôi không?
Dạ vâng, dạ đúng rồi à.
Dạ vâng, hai thành. Vâng, xin chào chị Bích Ti. Và qua đó xin chào hai chị hay một chị điều khiển chương trình hôm nay.
Dạ, Hoàng
và
Thủy.
Qua đó cho phép, dạ. Qua đó cho phép Tâm gửi lời chào.
Lâu quá. Dạ, xin lỗi cho biết quý danh à.
Dạ, cho phép Tâm gửi lời chào tới tất cả quý khán giả và qua đó chào chị và chào hai chị điều khiển chương trình.
Dạ, anh nói là
cho phép
anh
đi vào đề ngay tại vì... Dạ, vâng, đúng rồi.
Dạ,
cho phép anh đi vào đề ngay tại vì thời gian cũng không cho phép không ạ. Thì người ta bảo rằng cái đường tình ái công công, người hồng thoát khỏi và kẻ mong bước vào. Và với cái số tuổi 52 tuổi, thật sự ra thì 70 tuổi chứ phải là già, so với bành tổ vẫn còn... kém xa lắm, 52 tuổi vẫn còn trẻ lắm thưa chị và quý thính giả. Thì trở lại vấn đề là cái vấn đề chương diện thì theo em thấy là bất cứ người phụ nữ nào thường để sinh ra người phụ nữ đã đẹp sẵn rồi, nhưng mà một tác phẩm mà cái tuyệt tranh đẹp thì chúng ta phải biết làm sao để tô điểm nó đẹp hơn. Và lại nếu mà chúng ta mà có trang điểm thì thực sự phục vụ cho ai? Cái thứ nhất là cho gia đình và cho chính người chồng của mình. Theo Tâm thì Tâm hoàn toàn ủng hộ cái vấn đề phụ nữ trang điểm, bởi vì cái đó là bởi cái thời gian là nó làm cho tàn phai tất cả những cái gì bông hoa rồi nào rồi cũng tàn phai, đó là quy luật của thời gian. Và chính vì cái quy luật đó chúng ta phải làm sao để mà cho nó đẹp, và muốn cho đẹp thì mình phải nhờ vào cái mua sắm hay cái gì đó để mà tô điểm. Thì Tâm rất thông cảm cho cái bác ngày hôm nay, bởi vì 100 con gái thời nay ấy đừng nói chung tình với thì chung hẳn. Người đó chỉ là một câu ca của người xưa để lại thôi, hoàn toàn không đúng. Và bí quyết của sự thành công đó là táo bạo. Mình phải làm sao để mình đến vấn đề đó. Thì theo cái kết luận của cái bài thơ theo Tâm nghĩ đó, là ông ta vẫn lo sợ. Bởi vì cái vết thương lòng của ông ta qua sự nghi ngờ, có lẽ rằng bất cứ người đàn bà nào trang điểm thì cũng cũng có cái điều mà trắc trở trong vấn đề tình cảm của đó. Hay nói đúng hơn là Tâm xin lỗi, nó là vấn đề ông như người ngoại tình. Thì cái điều đó thì hoàn toàn Tâm không đồng ý cái vấn đề đó. Hãy cứ làm. Bởi vì bí quyết của sự thành công là táo bạo, mình có dám làm không á. Và làm sao để mình biết người đàn bà đó trung thực với mình? Thì người ta nói là tìm hiểu. Nhớ một câu, tìm hiểu nó quan trọng lắm. Người phụ nữ sinh hoạt hàng ngày đều họ đều tỏ lộ ra những cái mà trung thực của họ. Bởi vì bất cứ người ta bảo dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thức mình to lòng người, bất cứ một hạt kim nào trong trong cuộc sống nó cũng lộ ra thì cái sự thường nhật hàng ngày của ta giao tiếp hàng ngày đó. Thế Tâm nghĩ là bây giờ tóm lại cái vấn đề từ nãy giờ nói chuyện hơi lan man chút xíu. Thì bây giờ thứ nhất là nói với bác đó là cứ yêu, bởi vì cái trái tim của mình, hãy làm theo trái tim của mình, đừng có sợ nữa, bởi vì cái gì qua đi thì cũng là một cái kỷ niệm, và cái từ cái kỷ niệm đó nó tạo cho mình một cái căn bản hay một cái kinh nghiệm để mình vững bước hơn. Ai cũng người ta nói ai nên khôn mà chẳng khôn một lần. Hy vọng rằng trong cuộc đời chúng ta không ai muốn tình trạng đổ vỡ đâu cả, nhưng mà nếu mà đau khổ thì mình có cái kinh nghiệm để mình tiến bước trên một cái vấn đề đó. Nhưng mà khổ cái vấn đề là điều đầu tiên là bác ấy bỏ cái nghi kỵ đi đó, và hãy tin tưởng người phụ nữ nào, bởi vì không có người phụ nữ nào, không phải trên thế gian này ai cũng là người, khi yêu là cũng là phụ phản lẫn nhau, chuyện đó không đúng. Chỉ cứ yêu và hãy mở tấm lòng ra, và cái điều quan trọng là hãy tin, bởi vì chính cái nghi ngờ đó là một trong những cái vô cùng là nguy hiểm. Thứ nhất là lúc nào cũng tạo cho mình cái lo sợ, mà từ cái lo nghi ngờ dẫn đến lo sợ, mà cái lo sợ nó dẫn đến sự bất mãn đó, mà vô tình mình dẫm phải một cái thế trận mà mình không thoát khỏi. Tốt nhất là bây giờ vấn đề đó, mở rộng trái tim ra, hãy tin tưởng người phụ nữ mình yêu đó, và sống thoáng một chút, đừng có nghi ngờ, và hãy nếu mà người phụ nữ nào đó trang điểm thì đó là người đó trang điểm cho mình trong cuộc đời này, cho hạnh phúc mình. Đừng có sợ, hãy tin tưởng người phụ nữ. Theo Tâm có ý tưởng như vậy, thưa chị và quý thính giả. Nếu có một cái ý đồ, ý tưởng nào mà không đúng, cho phép Tâm xin lỗi, bởi vì thánh nhân bất tự mãn. Và Tâm hiểu như vậy, Tâm nói như vậy thôi. Dạ, Tâm xin phép.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tâm rất là nhiều. Vâng, thì anh cũng đồng ý với nhiều phụ nữ đang lắng nghe là người phụ nữ là phải cần trang điểm cho nó đẹp. Người ta bảo là đâu có người phụ nữ nào xấu đâu, mà người phụ nữ là không biết trang điểm mà thôi, không biết làm cho mình đẹp mà thôi, phải không ạ? Vâng, thì Vy Thi cũng đồng ý là như vậy, nghĩa là anh cũng khuyên cái anh Phan này á, là đừng cứ làm theo trái tim của mình đi, không có nên nghi kỵ gì hết. Dạ, thì đừng có lo sợ, thì mỗi người có một cái tâm lý riêng, bởi vì Vy Thi nghĩ rằng anh Phan á, là đã bị đổ vỡ một lần rồi, giống như con chim nó bị cái bị mũi tên rồi, tên bắn rồi, thành ra anh cũng lo sợ. Thì thành ra khi mà người đàn bà nào mà đến với anh tỏ ý thương yêu anh hay là quý mến anh á, là bắt đầu anh anh rút đi. Thành ra cái đó cũng là cái sự không có tự tin của anh mà thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh Tâm đã gọi vào, và mong anh vẫn theo dõi chương trình và gọi vào nữa nhá, thưa anh, và cảm ơn anh.
Cảm ơn chị được chương trình đài, và qua đó xin kính chào tất cả quý thính giả, cầu chúc mọi chuyện hạnh phúc và may lành. Xin phép.
Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào cho chương trình, và xin mời cô Betty đúc kết cái lá thư của chú Phan ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, chương trình một tiếng hồ cũng qua rất là mau. Chúng ta nói những cái điểm chính của cái lá thư này. Thì Betty cảm ơn rất nhiều những sự đóng góp của các quý vị hôm nay, mấy các người nam, các vị thính giả, nam thính giả đóng góp mà nhiều hơn là nữ. Dạ vâng, bởi vì một người nam mà đã tâm sự như này thì thật ra nhiều khi mình thấy cũng hiếm lắm. Betty thường thường Betty nhận được 10 lời tâm sự thì là chỉ có một hoặc là hai người nam gọi vào hoặc là cho Betty những cái phone hoặc là những cái email, thường thường có hai người. Thì thành ra những cái chuyện mà các phái nam ít khi thổ lộ, mà những khi thổ lộ thì các mấy ông cũng gọi vào để mà đóng góp ý kiến. Betty cảm ơn rất nhiều ngày hôm nay. Dạ thưa ông Phan, là Betty thấy ông đã ngoài 50 tuổi, tức là 55 tuổi, thì ông đã một lần giang dở mà khi mà vợ ông đi theo tiếng gọi của con tim của nàng đó. Thì thật ra thì Betty chỉ nghe một chiều thôi, Betty không có biết cái chuyện đổ vỡ nó xảy ra lỗi tại ai. Vì thật ra thì sống trong chăn thì mới biết chăn có rận, thưa ông. Có thể vận nước nổi trôi mà khiến có nhiều người sang đây sống đời độc thân, rồi cô đơn, rồi tinh thần mà vấn đề cô đơn về tinh thần á, và khó tìm được người bạn đường mà sẽ thích hợp lắm. Khi mà tuổi càng lớn á, thì người ta thường có nhiều kinh nghiệm và rất là thận trọng trong cái vấn đề mà hôn nhân. Và 15 năm mà ông Phan đã sống độc thân như vậy, và dĩ nhiên á, thì trời đất chứ sinh ra thì con người chúng ta sống phải có đôi, hỗ tương cho nhau trong cuộc sống nữa. Nhưng mà có lẽ vì cái tính ông Phan quá kỹ lưỡng và khó khăn nữa, mà có lẽ vì do sự đổ vỡ hôn nhân cái lần đầu đó, thưa ông, ông đã quá nghi ngờ những người đàn bà đến với ông, do đó giờ này ông vẫn chưa tìm ra được người mà tâm đầu ý hợp theo ông nói. Thưa ông, thì các gia đình Việt Nam sang đây phần lớn đổ vỡ do nhiều nguyên nhân, chứ không phải chỉ có một nguyên nhân như mà ông nói đâu. Chẳng hạn như ông nói là người đàn bà đi sửa sắc đẹp, rồi nghĩa là trưng điện quá nhiều. Thưa ông, ông cũng đừng có vội kết tội người đàn bà mà ham trưng diện, ăn diện xe xua nữa. Vâng, thì thật ra thì người đàn bà nào họ cũng muốn làm đẹp hết. Betty thấy có mấy cụ 80 tuổi, 90 tuổi vẫn còn làm đẹp. Dạ thì vẫn còn đi ra đường, vẫn còn nói con cháu cho bà, cho mẹ một tí son để mẹ bôi vào trong môi của mẹ. Đó thì Betty thấy rõ ràng là như vậy, thì ai cũng muốn làm đẹp cả. Thành ra những người mà còn, nhất là cũng còn trẻ tuổi nữa, thì chắc chắn người ta phải làm đẹp rồi. Chẳng hạn người ta có cái khuyết điểm gì trên người người ta, mắt người ta một mí hoặc người mắt người ta nhỏ, người ta cũng muốn đi sửa lại để cho nó to ra, cho nó nhìn dễ nhìn, thì cái điều đó cũng dễ chịu thôi. Hoặc là mũi người ta không có được thẳng, hoặc là nó thấp quá, người ta cũng đi làm. Dạ, thì cái điều đó trông người ta đẹp đẽ hơn, thì khi người ta đẹp đẽ hơn, người ta thấy có sự tự tin về cái sắc đẹp của mình. Dạ, thì cái điều đó cũng không đáng trách thưa ông. Dạ, thì ông nên nghĩ cái chuyện đó là chuyện của phụ nữ, cái chuyện đó là chuyện dĩ nhiên của người phụ nữ. Dạ, thì bởi vì cái đầu óc của ông cứ có một cái mặc cảm rồi, thành ra cũng ông cố gắng, ông làm sao ông giải tỏa được cái mặc cảm đó đi. Dạ, thì ông cứ nghĩ là người phụ nữ phải cần làm đẹp, thì lúc đó cái tự nhiên ông nhìn một người phụ nữ hoặc cái người đến với ông thì ông thấy người ta sửa sắc đẹp, thì ông cũng cho đây là cái sự tự nhiên. Nếu mà trong cái tinh thần, trong cái đầu óc ông mà cứ nghĩ như vậy thì tự nhiên ông thấy cảm thấy thích với người phụ nữ đến với ông, hoặc là thấy người ta chân tình đối với mình. Đâu phải người phụ nữ nào đến với người đàn ông mà đang có công ăn việc làm đàng hoàng hoặc là tốt đẹp, lương cao chẳng hạn, như ông chẳng hạn đó, thì ông đừng có nghĩ là người ta lợi dụng. Có thể người ta thấy một cái gì tốt nơi ông, một người đàn ông mà dễ thương, một người đàn ông mà có tính tình cởi mở, hoặc là một người đàn ông có tính tình rộng lượng, hoặc có cái gì mà hợp với người ta thì người ta thích ông. Thì cái điều đó là cũng là bình thường mà thôi. Thì ông nên mở lòng ra và ông sống cho thoải mái. Cần nhất là ông có một thời gian để ông tìm hiểu người phụ nữ này, coi thử người ta có chịu đựng không, có sự an ủi chia sẻ và cái sự nhường nhịn đối với mình hay là không. Thì lúc đó thì mà nhất là cái bản tính nó phải cả hai nữa. Bitty nhấn mạnh đây là cả hai, không phải chỉ có mình đòi hỏi một bên thôi. Chính ông cũng phải là có những cái sức chịu đựng như vậy. Chẳng hạn như ông chịu đựng hy sinh, rồi ông có cái lời an ủi chia sẻ với người kia hay là không, và có nhường nhịn người ta hay là không nữa, chứ ông đừng có nên đòi hỏi một bên. Bitty nói là nói công bình thôi. Dạ, cả hai phía hết, tất cả những này đều cả hai phía hết, thưa ông. Người ta thường nói là cái hôn nhân là mồi chôn ái tình, mà do đó cái việc nuôi dưỡng tình yêu sau cuộc hôn nhân mới thật là điều quan trọng, thưa ông. Ông có nhiều bạn bè rồi, ông viết là việc làm vững chắc, thật ra đó là điều kiện rất là tốt để tìm người bạn đời. Và ông có thể nên những cái công việc chẳng hạn như ông làm nên thật ra có việc đàng hoàng thì khi mà ông có một cái niềm tin mạnh hơn để tiến đến hôn nhân, ông nên gia nhập với những cái hoạt động như là từ thiện xã hội này, hay đoàn thể mà nơi có nhiều cái môi trường mở rộng cái phạm vi giao thiệp và dễ dàng chọn lựa người đẹp như ý của ông. Vâng, thì thật ra cái duyên nợ thì do trời đất sắp đặt đấy. Nếu mà cái định mệnh mà bắt ông phải mồ côi vợ đó, và cũng đành chịu số mạng như vậy rồi, thì bằng không thì Betty cũng tin rằng sẽ có ngày ông sẽ gặp được người xứng đôi vừa lứa hoặc là xứng hợp với ông mà thôi. Ông đừng có bi quan, đừng có quá bi quan, vì cái xã hội còn có rất nhiều cái phụ nữ họ đẹp, mà họ đứng đắn, họ có học thức và thích làm ăn, chứ không chỉ có những phụ nữ mà biết xe xua như là ông đã nói trong thư. Dạ, thưa ông, đó là những lời Betty cũng chia sẻ với ông ngày hôm nay, và Betty mong rằng những cái lời mà các quý vị gọi vào chia sẻ với ông ngày hôm nay để cho ông có thể suy nghĩ được, và nhất là ông bỏ những cái mặc cảm như Betty nói từ đầu, là đừng có nghĩ rằng người phụ nữ nào xe xua trưng diện cũng là những người phụ nữ không có tốt. Dạ, thưa ông. Và mong ông tránh được tìm được những một mái ấm gia đình hạnh phúc. Và ngày đó xin Betty bên gửi đến cái thiệp mời đến cho Betty nha. Dạ vâng, và Betty kính chúc tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình những ngày thật an bình và tràn đầy hạnh phúc. Dạ Betty, cô Betty cảm ơn Hoàng Thị Bạch Nhã Quyên đã điều hợp chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay. Cô hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới.
Dạ vâng, cảm ơn cô Betty đã dành thời gian cho chương trình Có những niềm riêng trên đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chúc cô luôn có thật là nhiều sức khỏe ạ. Và xin chào cô. Xin hẹn gặp lại cô vào chương trình tuần sau. Dạ, xin chào cô ạ. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Có những niềm riêng trên làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, cũng như là những vị thính giả đã gọi vào tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào tuần sau.